Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 277. Chủ giảng Tình Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Hạnh Chơn. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 9 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm Đắc Pháp Tán Phật Bát Bộ Tứ Vương Chúng, bài thứ 9, kệ tụng của Cưu Bàn Trà Vương. Vi dục an lạc chư chúng sanh, tu tập đại bi vô lượng kiếp, chủng chủng phương tiện trừ chúng khổ, như thị tình hoa chi sở kiến. Vị thứ 9 là Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Cưu Bàn Trà Vương. Ngài đắc khai thị bất thoái chuyển đại bi tạng giải thoát môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Phải biết cần học tập như thế nào. Mỗi vị thiên vương thần chúng đối với vấn đề tu học của chúng ta đều có lợi ích thiết thực. Câu tán tụng thứ nhất, vì muốn an lạc chư chúng sanh. Đây là nói ra nguyên do tu học của chúng ta. Vì sao chúng ta học Phật? Vì sao tu hành? Đa phần người ta trả lời đều là vì mình, vì cầu an lạc cho bản thân. Người thế tục vì sao học Phật? Vì sao phải lạy Phật? Vì sao đến chùa thắp hương? Để cầu thăng quan phát tài, cầu mạnh khỏe sống lâu, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho họ được bình an. Mục đích là đây, hoàn toàn vì cá nhân, vì gia đình. Chư vị thử nghĩ xem, ngã chấp kiên cố, không mảy may hóa giải, niệm niệm tăng trưởng chấp trước, niệm niệm tăng trưởng phân biệt. Cho nên tất cả việc thiện họ làm gọi là thiện pháp thế gian. Vì sao gọi là thiện pháp thế gian? Quả báo không vượt thoát lục đạo. Vì sao không vượt thoát lục đạo? Lục đạo do phân biệt chấp trước biến hiện ra. Chỉ cần có phân biệt chấp trước, tức không thể vượt thoát lục đạo. Nguyên nhân là đây. Chư Phật Bồ Tát không hề miễn cưỡng chúng ta, chỉ nói cho chúng ta biết những chân tướng sự thật này, để ta thấu triệt chân tướng sự thật. Đây gọi là khai ngộ. Nếu ta hiểu rõ chân tướng sự thật, sẽ không bị người lừa gạt. Xã hội hiện nay rất nhiều người lừa gạt. Tôi không nghe lời đồn đại. Thậm chí người ta đem những cuốn sách này đưa cho tôi xem, những cuốn sách và những băng ghi âm mắng đích danh tôi đều không nghe. Vì sao vậy? Đó đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước.
chúng ta cần xả bỏ nó, giữ tâm thanh tịnh của mình, vĩnh viễn duy trì một khái niệm tốt nhất đối với người. Người trong thiên hạ đều là người tốt, chẳng qua như thế nào, do tập khí khiến nó trở thành như vậy. Trong Tam Tự Kinh nói, tánh tương cận tập tương viễn, tập khí làm thay đổi bản tánh của ta. Nhưng tập khí là hư vọng, đoạn trừ tập khí, tương lai mình cũng là như như Phật. Tương lai là như như Phật, bây giờ tôi thấy quý vị cũng là như như Phật. Tôi xem quý vị như Phật, tôi được tự tại, tâm thanh tịnh, sanh trí huệ, không sanh phiền não. Vì vậy công phu của tôi mới có tiến triển, mới có tiến bộ. Thường nghĩ người khác thế này là sai, thế kia là không đúng, chính là mình không đúng. Chúng ta có hiểu chăng? Trong Linh Phong Tông Luận có ghi chép một đoạn khai thị của Đại sư Ngẫu Ích đối với Đàm Phương Trượng. Trước đây tôi có in một trang nhỏ, hiện nay vẫn đặt trên bàn ăn của tôi ở lầu 3. Tôi in ra mấy mươi vạn tấm để tặng cho mọi người. Cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu đều do tâm. Tâm của ai? Tâm của mình, không phải của người khác. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Nhất định phải biết, trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự không có chánh tà, không có thị phi, không có chân vọng. Chân vọng thị phi tà chánh từ trong tâm mình sanh ra. Tâm ta chánh, tất cả đều chánh. Tâm ta thiện, tất cả đều thiện. Tâm ta tốt, tất cả đều tốt. Cảnh tùy tâm chuyển. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có thể chuyển cảnh tức đồng Như Lai. Vì sao chúng ta không chuyển cảnh mà bị cảnh giới chuyển? Bị cảnh giới chuyển, người này khổ biết bao. Do đây có thể biết, khổ vui hay mê ngộ đều nơi nhất niệm tâm của mình. Vì sao chúng ta không hướng thiện mà hướng ác? Nhất là đọc xong 53 lần tham bái trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy thiện tài đồng tử, thiện tài đồng tử tu theo phương pháp này. Cảnh duyên thiện ác đều là thiện tri thức, chỉ có khác biệt một chút: lễ kính và cúng dường tuyệt đối bình đẳng. Còn người thiện hay kẻ ác đều bình đẳng như nhau. Người giúp mình, người tán thán mình, người hủy báng mình, người sử dụng mình, người hãm hại mình, ta đối với họ bố thí cúng dường đều bình đẳng, đối với họ cũng cung kính bình đẳng, đều xưng tán như nhau, xưng tán Như Lai. Họ có đức hạnh, ta xưng tán họ phương diện này, trái với đức hạnh ta không xưng tán. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta học được điều này. Thiện tài đồng tử đối với những người như Bà La Môn Thắng Nhiệt, có cung kính cúng dường, không có tán thán. Chúng ta học được điều này trong Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy chúng ta tuyệt đối không được phê bình, tuyệt đối không được dùng tâm khinh mạn, tâm sân nhuế, tâm đố kỵ, đó là chính mình tạo nghiệp, không liên quan đến cảnh giới bên ngoài. Sở dĩ chư Phật Bồ Tát có thể trở thành Phật Bồ Tát chính là nhờ nguyện này. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ nhất là nguyện đầu tiên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Vì sao chúng ta sống trong thế gian này? Vì muốn an lạc chư chúng sanh, không phải vì mình. Bản thân không còn nữa, bản thân không còn, Tất cả sự thương tổn tầm thường không làm tổn thương được. Có cái tôi mới có thương tổn. Cái tôi bị tổn thương, nếu cái tôi không còn, chứ vị thử nghĩ xem, mọi thiên tai đến, cái tôi không còn, ai bị tổn thương? Trong kinh điển Tiểu Thừa, Đức Phật đưa ra rất nhiều ví dụ. Ví như có người tặng lễ vật, quý vị tặng lễ vật cho người, người ta không nhận, phải làm sao? Quý vị phải đem về. Quý vị dùng lời ác mắng người, người ta không nhận, kết quả là mắng chính mình. Nếu họ tiếp nhận, họ liền sanh phiền não, liền sanh sân nhuế, muốn trả thù. Họ không tiếp nhận, không tiếp nhận thì trở về lại. Bản thân có tội, họ không có lỗi. Đối với vấn đề này, người ta tăng trưởng công đức. Rõ ràng nhất là tăng trưởng nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta tạo tội nghiệp, thành tựu công đức cho họ. Quý vị nói, họ có cảm kích mình chăng? Đương nhiên cảm kích. Giúp họ tiêu nghiệp chướng, thành tựu công đức của họ. Cho nên, vua ca lợi các thân thể, nhẫn nhục tiên nhân, báo đáp thâm ân của ông, phát nguyện sau khi thành Phật, người đầu tiên ngài độ là ông ta. Tri ân báo ân. Ân ở đâu? Người thế gian không dễ hiểu lắm. Người giúp mình là ân nhân của mình. Người hủy nhục mình cũng là ân nhân của mình. Người giúp mình là ân nhân trong thuận cảnh, tăng thượng duyên của thuận. Hủy nhục mình là nghịch tăng thượng duyên. Chúng ta càng chú ý, càng cẩn thận, càng phải luôn phản tỉnh, xem có lỗi lầm gì chăng. Không có thì cố gắng hơn, có thì sửa đổi. Nếu bản thân có chút tâm sân nhuế, lập tức biết mình sai. Không phải họ sai, là mình sai. Họ mắng mình vẫn còn tâm sân nhuế. Ta sai ở đâu? Ta vẫn còn ngã tướng, chưa đoạn trừ ngã tướng và ngã chấp. Do vậy mình mới sân si, mình mới không vui. Nếu không có ngã tướng, tức không thể có hiện tượng này. Nghe người ta mắng mình giống như nghe họ mắng người khác vậy, không liên quan đến mình. Khi nào quý vị học được điều này, người ta mắng vào mặt, quý vị nghe giống như mắng người khác vậy, đánh quý vị cũng giống như đánh người khác vậy, tức là ngã tướng không còn. Vậy thì xin chúc mừng, bản thân phải chúc mừng, đã ra khỏi tam giới. Tuyệt đối không còn đọa vào trong tam giới, nhất định không còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Thân thể ở trong thế gian làm gì? Phục vụ cho tất cả chúng sanh, vì cho chúng sanh được an được lạc. An, phá mê khai ngộ liền an, lìa tất cả khổ liền được vui. Vì thế trong này là hai vấn đề: nhân quả rõ ràng minh bạch, khiến hết thảy chúng sanh chuyển ác thành thiện, họ liền được vui. Chuyển mê thành ngộ, họ liền được an. Mọi hành vi cử động của chúng ta trong thế gian này chính là vì vấn đề này. Tất cả vì chúng sanh, tất cả vì xã hội, không hề có ý niệm vì bản thân. Đây gọi là học Phật. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không có một niệm vì mình. Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng: nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Đó không phải Bồ Tát. Không những không phải Bồ Tát, Tiểu Thừa cũng không phải. Tô Đà Hoàng đã lìa bốn tướng. Như vậy chúng ta mới hiểu rõ lìa bốn tướng, lìa bốn kiến. Trong đó công hạnh sâu cạn, sai biệt rất lớn. Hay nói cách khác, còn chấp trước, còn thân kiến, không thể chứng được Tu Đà Hoằng quả. Mọi người đều biết điều này, cần phải lìa 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, chứng quả Tu Đà Hoằng. Kiến hoặc là gì? Là chấp trước. Nếu chúng ta hạ công phu ở đây, công phu này ngay trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự đối nhân tiếp vật, tu hành ở đây, đem tập khí, vọng tưởng, phiền não của mình. Trong Kinh Kim Cang nói bốn tướng là tập khí phiền não của chúng ta. Trong tất cả cảnh duyên, đoạn tận nó. Đây gọi là tu hành, đây là công phu chân thật. Tán thán quý vị không có tâm hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì biết rằng không đáng được tán thán. Bất luận trên phương diện nào, so với tổ sư đại đức chúng ta đều thua xa. Càng tán thán, chúng ta càng thấy hổ thẹn, không xứng, sỉ nhục chúng ta. Chúng ta gật đầu, đáng như vậy. Vì sao vậy? Tội nghiệp quá nặng. Họ nhục mạ, họ sỉ nhục, khiến nghiệp chướng tội lỗi của mình giảm nhẹ vài phần. Chẳng phải đều là thiện tri thức ư? Người người đều là người thiện, mọi việc đều là việc tốt, xem chúng ta dụng tâm như thế nào. Người biết dụng tâm. Cổ nhân thường nói, người nhân từ vô địch. Đó là người biết dụng tâm. Người nhân từ biết dụng tâm. Nhân nghĩa là sao? Nhân là hai người, không phải một người. Hay nói cách khác, niệm niệm nghĩ đến người khác, đây là người nhân từ. Địch là gì? Địch là đối đầu, oan gia. Họ không có. Niệm niệm nghĩ đến người khác, không nghĩ cho riêng mình. Họ có oan gia gì? Có đối đầu gì? Không có. Oan gia đối đầu đến chỗ họ đều không còn. Trong Kinh Phật xưng Bồ Tát là nhân giả. Xem ý nghĩa theo tên, nhân giả vì muốn an lạc chư chúng sanh. Muốn thực hành nguyện này, hai câu dưới là thực hành. Tu tập đại từ vô lượng kiếp. Tu là tu sửa. Quả thật, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đọa lạc trong lục đạo làm phàm phu, không có tâm từ bi, tự tư tự lợi, phải sửa đổi, chuyển đổi tự tư tự lợi, lợi ích chúng sanh. Trước đây tất cả đều lợi ích cho bản thân, bây giờ trở lại lợi ích tất cả chúng sanh. Đem hết sức mình, tận tâm tận lực mà làm. Xã hội ngày xưa, người như vậy không ít. Khi thấy người khác gặp khó khăn gian nan, thậm chí bán nhà cửa ruộng đất của mình giúp những người khổ nạn này, vì người khác bản thân có thể khuynh gia bại sản. Họ làm như vậy có lợi ích chăng? Có. Chúng ta nhìn thấy quả báo, con cháu đời sau phát đạt. Đây là gì? Là tổ tiên tích âm đức. Trong lịch sử chúng ta thấy rất nhiều trường hợp này. Gia đình nào phát đạt mà không phải do tổ tông nhiều đời tích đức, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, vì thế mới báo đáp ân đức tổ tông. Trong thời đại chúng ta hiện nay, đây là thời loạn thế, từ xưa đến nay chưa từng gặp, chưa từng thấy trong lịch sử. Vì sao nói như vậy? Vì luân thường đạo đức hoàn toàn không còn. Xã hội ngày nay, cổ nhân nói cha không ra cha, con không ra con. Đây là điều từ xưa đến nay chưa từng có. Đây là điềm báo không lành. Chúng ta thấy điềm báo này là biết ngay sau đó nhất định có thảm họa. Nhân bất thiện, ở sau là quả bất thiện. Cha mẹ không dạy được con cái, cha mẹ nói với con cái một câu, con cái đáp trả 10 câu. Thầy giáo không dạy được học sinh, bởi thế hiếu đạo không còn, sư đạo không còn. Xã hội này ra hệ thống gì đấy? Mấy ngàn năm nay, cổ thánh tiên hiền duy trì nền đạo chính thống. Đạo chính thống là gì? Chính là hai vấn đề này, hiếu đạo và sư đạo. Chư Phật Như Lai độ hóa hết thảy quần sanh trong pháp giới, cũng là hai vấn đề này. Tịnh nghiệp tam phước, Đức Phật nói rõ ràng biết bao. Ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân, hết thảy Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại, vị lai tu hành thành Phật. Bất luận quý vị tu pháp môn nào, vô lượng vô biên pháp môn đều kiến lập trên nền tảng chung này. Nền tảng này, hai câu trước là hiếu thân và tôn sư, hiếu đạo và sư đạo. Phật pháp cũng nói về điều này, bắt đầu từ hiếu kính đến hiếu kính viên mãn. Hiếu kính viên mãn tức thành Phật. Đời này chúng ta rất may mắn, học được một chút nho giáo, học được một chút Phật giáo, học thánh, học hiền, học Bồ Tát, học chư Phật. Học như thế nào? Không ngoài tận hiếu và tận kính mà thôi. Đức Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức. Thiện tri thức chính là thầy. Hết thảy người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bởi vậy Phật nói hiếu kính là đối với hết thảy chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm nói tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Thực hành hiếu kính như thế nào? Ngũ giới thập thiện, lục độ mười nguyện phổ hiền, đây là thực hành hiếu kính. Đây gọi là hành Bồ Tát đạo. Quý vị thấu triệt mối quan hệ của bản thân và tất cả chúng sanh khắp hư không, khắp pháp giới. Quý vị đã ngộ Bồ Tát đạo, quý vị đã giác ngộ. Trong đời quý vị có thể phụng hành ngũ giới thập thiện, lục độ mười nguyện phổ hiền, quý vị gọi là hành Bồ Tát đạo. Quý vị có thể ngộ, ngộ là giải. Quý vị có thể hành, tức có thể nhập cảnh giới. Nhập cảnh giới là chứng Bồ Tát đạo, quý vị đã chứng quả. Tu là sửa đổi tư tưởng và nhìn nhận sai lầm của chúng ta. Tập là thực hành. Nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Câu này là đại bi, đây là từ bi làm gốc, câu sau là phương tiện, tức là thực hành. Đại bi là nói về dụng tâm, chúng ta gọi là giữ tâm tốt. Phương tiện nói lời hay, làm việc tốt. Hợp tất cả lại chính là làm người tốt. Phải tự khuyến khích mình, tuyệt đối không được nói mọi người trên thế gian này đều không làm như vậy, vì sao tôi phải làm như vậy? Vậy tôi xin hỏi quý vị, mọi người đều lặn ngụp trong luân hồi lục đạo, quý vị cũng làm theo như thế ư? Tôi không muốn trôi lăn trong tam độ lục đạo, tôi muốn tu đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát chính là làm theo phương pháp này. Chúng ta đi theo đạo Bồ Tát, chúng ta không lặn ngụp trong luân hồi lục đạo. Tam độ lục đạo và Bồ Tát đạo hoàn toàn tương phản. Tuyệt đối đừng thấy nhiều người như vậy đều trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Đại khái tam độ lục đạo không tệ, Bồ Tát đạo không có ai đi, sợ rằng con đường này không đáng tin. Vậy là quý vị sai lầm. Tín tâm rất khó. Chúng ta phải có tín tâm kiên định, tín tâm vĩnh hằng không thay đổi. Chúng ta đi con đường Bồ Tát. Tôi tin chắc vào Thầy. Khi tôi cầu học rất khổ, tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm, chưa từng cúng dường Thầy một đồng nào. Vì sao vậy? Vì cuộc sống của tôi quá khổ, không có năng lực cúng dường Ngài. Ngược lại, tôi còn nhận sự giúp đỡ của Ngài. Tôi thường đến chỗ Đại sư. Vào giờ cơm, Đại sư thường giữ tôi lại ăn cơm. Đối với tôi, Thầy không mong cầu gì cả. Đây là giáo huấn chân thành, đây là ân đức. Tôi từ bỏ công việc đến Đài Trung thân cận Thầy Lý Bính Nam. Thầy Lý thành lập thư viện Từ Quan. Tôi đến đó làm công quả, ở tại thư viện, ba bữa cơm ăn tại đây. Mỗi tháng còn trả cho tôi 50 tệ tiêu vặt. Tôi theo Thầy Lý 10 năm, chưa từng cúng dường Thầy. Thầy cúng dường cho tôi. Thầy thấy y phục tôi rách, người ta tặng y phục cho Thầy, bản thân Thầy không mặc, đem cho tôi. Bây giờ tôi vẫn còn để lại mấy bộ làm kỷ niệm. Người ta tặng Thầy y phục chất liệu vải rất tốt, là ân đức. Người ta thật sự dùng thiện chí đối với mình. Bản thân ta phải hiểu. Nếu nói đối với những điều này hoàn toàn không thấu hiểu, vậy chúng ta quả thật giống như Thầy Lý thường nói, hồ đồ đến mức như vậy. Vậy thì hết cách dạy. Trong quá trình tôi cầu học, tôi tiếp nhận sâu sắc giáo huấn của Thầy. Thầy Phương Đông Mỹ cũng như vậy. Khi tôi cầu học, Thầy không nhận một đồng tiền học phí nào, đặc biệt dành thời gian dạy tôi, chứ không phải vào dự thính trong trường. Lúc đó tôi chỉ hy vọng Thầy đồng ý cho tôi vào trường dự thính. Đây là do Thầy thấy tâm cầu học của tôi rất khẩn thiết, biết tôn trọng Thầy, vì thế không cho tôi đến trường, dạy tôi chủ nhật hàng tuần đến nhà Thầy, dạy tôi học 2 tiếng. Tôi đã học triết học bằng cách này. Về sau có rất nhiều đồng học biết điều này, nói với tôi rằng mắt Thầy Phương mọc trên đỉnh đầu, xưa nay xem thường người khác, vậy mà Thầy có thể dạy riêng mình anh, chứng tỏ anh không giống người khác. Lớp học trò đầu tiên của Thầy Phương hiện nay đều là giáo thọ nổi tiếng của các trường, đều là giáo sư hướng dẫn của lớp tiến sĩ. Trước đây tại thư viện Tân Á ở Hồng Kông, ông đừng có nghĩ là học trò cũ của thầy Phương. Ông rất có thành tựu, là một trong các nhà nho lớn của thời cận đại. Vì sao chúng tôi được thầy đặc biệt yêu thương? Không có gì khác, chỉ là tâm chân thành mà thôi. Thành bên trong tự nhiên thể hiện ra bên ngoài. Thầy nhận ra được điều này, đặc biệt quan tâm dạy học không giống với các đồng học khác. Thầy rất quan tâm tôi. Cũng chính là chúng tôi có một tâm nguyện phục vụ xã hội, phục vụ chúng sanh, không cầu an lạc cho bản thân. Họ là bậc đại đức, có tâm nguyện giống với chư Phật Bồ Tát và chư vị đại thánh hiền. Nguyện tâm này chính là vì muốn an lạc chư chúng sanh. Vì thế những gì họ thể hiện là đại từ đại bi. Đối với người thật sự hiếu học, người thật sự có nguyện này, vô tư vô điều kiện, tận tâm tận lực hiệp trợ giúp quý vị thành tựu. Quý vị, người thế hệ trước đối với mình như vậy, đương nhiên mình cũng phải đối đãi như vậy với hậu nhân, đối đãi với đồng tham đạo hữu của chúng ta. Chúng ta biết rằng thế gian có thêm một người thiện, thế gian có thêm một vị Bồ Tát, kiếp nạn của chúng sanh giảm bớt một phần, nghiệp chướng của chúng sanh tiêu bớt một phần. Bởi vậy, làm gì có đố kỵ chướng ngại. Gặp người có tâm Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, hoan hỷ còn chưa kịp. Nhất định toàn tâm toàn lực cúng dường. Cúng dường vô tư, cúng dường không chút keo kiệt. Tu tập đại bi vô lượng kiếp là nói thời gian, không phải một lúc, không phải một nơi. Không gian vô biên tế, thời gian vô lượng kiếp, phải phát đại tâm này. Vô số phương tiện trừ chúng khổ. Cảnh giới trong câu này sâu rộng vô lượng. Chúng ta chỉ có một mục đích, phương pháp vô lượng vô biên. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Đáng dùng phương pháp gì liền dùng phương pháp đó, không có định pháp. Phật không có định pháp nào để nói, hoàn toàn ứng cơ. Đáng dùng thân gì để giúp chúng sanh, chúng sanh hoan hỷ nhất, chúng ta liền hiện thân phần đó. Chúng sanh thích phương pháp nào, chúng ta liền áp dụng phương pháp đó. Phải luôn ghi nhớ hằng thuận chúng sanh. Chúng ta thuận chúng sanh, tuyệt đối không cầu chúng sanh thuận chúng ta. Yêu cầu chúng sanh thuận theo mình, vậy là sai. Chúng ta phải thuận chúng sanh. Nếu chư vị có tâm, sẽ học được điều này. Nếu như lơ là, quý vị không học được điều này. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đối với bất kỳ hình thức nào, Đức Phật đều tôn trọng. Đây là sự vĩ đại của Đức Phật. Như vậy mới gọi là trí tuệ viên mãn, nghệ thuật cao độ. Chúng ta học Phật mới thông suốt được. những gì trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Đại sư Thanh Lương giải thích cho chúng ta: lý vô ngại, không có chướng ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sao có chuyện không thể dung thông? Tất cả những ngộ nhận này sao có thể không tiêu trừ được? Vì thế nhất định phải thường tiếp xúc, thường qua lại. Hai bên thật sự thấu hiểu, đặc biệt là đối với tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, phải hiểu thật trọn vẹn. Chúng ta nên tiếp xúc với họ như thế nào, làm sao để dung hợp, giúp họ ra sao. Hy vọng thực hành tất cả tình yêu của Thượng Đế, tình yêu của Thần và từ bi của Phật. Một vấn đề, chúng ta tu học là hoàn toàn vì lợi ích tất cả chúng sanh. Trước tiên phải thay đổi quan niệm, đây chính là tâm lý. Đầu tiên tu từ đây, gọi là tu từ căn bản. Tu gì? Tu tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi trong này không có phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước, từ bi không lớn. Không phân quốc độ, trong Kinh Hoa Nghiêm nói không phân cõi nước chư Phật, nó rất lớn. Không như quốc gia trên thế giới này của chúng ta, quá nhỏ. Tất cả cõi nước chư Phật khắp tận hư không biến pháp giới đều không phân, không phân tộc loại. Tộc loại trong Hoa Nghiêm lớn 10 pháp giới, chư Phật Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, chư thiên. Bây giờ chúng ta đọc đến thần chúng, bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đây là tộc loại lớn, không phân, xem như nhau, đối xử bình đẳng, không phân tôn giáo tín ngưỡng. Đây gọi là Đại Hoa Nghiêm. Chúng ta phải thực hành, ngày ngày đọc kinh này và giảng kinh này cũng vô ích, phải thực hành nó. Chúng ta ngày nay khắp mọi nơi, từ cuộc sống, công việc, xử sự đối nhân tiếp vật, toàn là thực hành Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đã làm y như vậy, thể hiện trong cuộc sống. Đây là Thế Tôn thường giáo huấn chúng ta: thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, làm cho người thấy. Đây là vô số phương tiện. Cái khổ bức thiết nhất của chúng sanh là ăn mặc. Không có y phục mặc, chúng ta giúp họ. Không có cơm ăn, chúng ta giúp họ. Còn phải giúp họ huấn luyện để họ có năng lực làm việc. Tuyệt đối không thể hoàn toàn dựa vào việc cứu tế cuộc sống. Dựa vào cứu tế cuộc sống, quý vị có thể duy trì đời này, con người phải chết. Đời sau quý vị phải làm sao? Đời sau quý vị rất khổ. Cần phải tự mình biết cách tu phước, vun bồi phước. Đời này tuy khổ, nhưng đời sau ta có phước. Đây mới là giúp ích thực sự. Do đây có thể biết, điều quan trọng chúng ta phải làm, thứ nhất là bố thí ẩm thực, tài bố thí. Ngoài ra là dạy học pháp bố thí. Phải dạy họ. Phật dạy chúng ta bố thí tài được giàu sang. Bố thí tài là dạy chúng ta phương pháp, vì thế chúng ta được giàu sang. Dạy chúng ta bố thí pháp, nhờ vậy chúng ta tăng trưởng thông minh trí tuệ. Dạy chúng ta bố thí vô úy, bởi vì chúng ta được mạnh khỏe sống lâu. Vô số phương tiện, quý vị thấy những người này trong xã hội hiện nay, họ có khổ gì? có nạn gì? Chúng ta dùng phương pháp như thế nào để giúp họ giải quyết? Đây gọi là vô số phương tiện. Còn phải hiểu rõ ràng, minh bạch những nhân quả lý sự này. Bây giờ giúp họ trên phương diện quả, phải trừ nhân của họ, họ mới có thể vĩnh viễn lìa khổ. Khổ trong cuộc sống vật chất, nhân thực sự là gì? Do tham, sang tham. Đây là nhân thực sự. Duyên là gì? Duyên là không chịu bố thí, lại thêm trộm cắp. Như vậy cuộc sống vật chất sao không khổ được? Trộm cắp chịu quả báo bừng cùng. Trộm cắp là gì? Phàm những lợi ích đạt được bằng thủ đoạn không chính đáng đều gọi là trộm cắp. Quan viên chính phủ tham ô là trộm cắp, trong Phật pháp là trộm cắp. Quý vị lợi dụng quyền lực của mình, lợi dụng uy thế của mình, người ta không thể không tặng lễ vật, không thể không xu nịnh quý vị. Đây đều là thủ đoạn không chính đáng. Những gì ta đạt được tuyệt đối không phải do người cam tâm tình nguyện đem tặng, cam tâm tình nguyện cúng dường. Đây đều thuộc về trộm cắp, đời sau quả báo nghèo hèn. Trong Phật pháp nói một cách nghiêm trọng, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không chứng đạo, mang lông đội sừng trả. Đây đặc biệt chỉ hàng xuất gia đệ tử Phật. Nếu ta không thấu triệt chân tướng của những sự lý nhân quả này, quý vị tạo tội, hậu quả không sao tưởng tượng được. Tội nghiệp của quý vị đọa vào tam đồ, tương lai phải trả. Biết tương lai phải trả, vậy bây giờ chúng ta thọ dụng càng ít càng tốt. Càng ít thì sao? Nợ của mình nhẹ, dễ trả. Tham muốn vô số hưởng thụ, vậy thì nợ ta gánh rất nặng, tương lai trả rất khó. Bây giờ hưởng thụ hình như rất thoải mái, đến khi trả phiền phức rất lớn. Bởi vậy người thông minh, cổ nhân thường nói người thông minh có nhãn lực biết trước hậu sự. Thật sự thông minh, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến tuổi già, chứ không phải nghĩ điều trước mắt. Hiện tại ta không tu phước, tuổi già chịu khổ. Đời này không tu phước, đời sau chịu khổ. Những chân tướng sự thật và xử lý nhân quả này đều phải thường dạy cho tất cả chúng sanh. Họ hiểu rõ, tự nhiên đoạn ác tu thiện, lìa khổ được vui. Trong kinh Phật giáo huấn điều này rất nhiều, trong kinh điển của các tôn giáo khác những giáo huấn như vậy cũng rất nhiều. Tôi đọc kinh điển của Ấn Độ giáo, đọc kinh Koran của đạo Islam, Tân Cựu Ước toàn thư của đạo Cơ Đốc, Thiên Chúa giáo, họ thường đọc kinh Hoa Hồng, tôi đều có xem qua. Năm giới thập thiện kinh điển nào cũng có, mỗi tôn giáo đều có nói đến chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Cũng như vậy, mỗi tôn giáo đều nói đến. Đây là chư Phật Bồ Tát, thần thánh trong tất cả các tôn giáo, lý niệm căn bản giáo hóa tất cả chúng sanh đều tương đồng. Chúng ta cần phải phát triển nó rộng lớn, cần phải thực hành nó. chúng sanh mới thật sự đạt được an lạc. Hôm nay chúng ta thấy suốt đời tinh tấn không thoái chuyển, toàn tâm toàn lực phụng hành nữ tu Hứa Triết. Vào những năm lớn tuổi, bà xem rất nhiều thư tịch của tôn giáo. Chúng tôi đến nhà thăm bà, thấy trên giá sách, bà không chỉ đọc kinh điển của Thiên Chúa giáo, mà kinh điển của các tôn giáo khác bà đều đọc. Hôm đó bà nói với tôi, có một số đạo hữu hỏi bà, vì sao bà đọc sách của ma quỷ? Nữ tu Hứa Triết trả lời rất hay. Bà nói, tôi thấy tất cả các tôn giáo trên thế giới đều là một ánh quang minh. Bà không có tâm phân biệt, không phân biệt, không chấp trước. Tất cả tôn giáo đều một ánh quang minh, yêu tất cả chúng sanh, yêu thương mọi người. Bà nói, tôi tin tôn giáo này. Chứ vì phải biết, yêu mọi người, yêu hết thảy chúng sanh, tất cả tôn giáo đều bao hàm trong đó, không sót một ai. Nói như hiện nay, bà là một người thực hành nền văn hóa đa nguyên. Nhà thực hành nền văn hóa đa nguyên, bà thật sự làm được điều này. Gần đây xem kinh Phật, khi gặp mặt bà hỏi tôi, bà hỏi bà có tư cách làm đệ tử Phật chăng? Lúc đó tôi trả lời bà đúng tiêu chuẩn đệ tử Phật. Vì sao vậy? Nếu chấm điểm ngũ giới thập thiện, điểm cao nhất 100 điểm. Bởi vậy quý vị muốn giống bà, suốt đời tâm địa thanh tịnh, suốt đời không sanh phiền não, không có tâm sân nhuế, ngày ngày đọc sách, ăn năn sửa đổi. Trong đời bà thành lập mười mấy viện dưỡng lão, khởi tâm động niệm, chỉ quan tâm cuộc sống của người già và bệnh nhân, toàn tâm toàn lực chăm sóc, được xã hội tôn kính. Đây là tấm gương của người tu học, điển phạm cho người tu hành. Bà phát tâm quy y, chúng ta đem phái tam quy ngũ giới đưa cho bà. Bà đều thực hành hết. Tuổi tác lớn như vậy, mỗi ngày bà vẫn làm việc, không hề lơ là công việc, ngày ngày cứu khổ cứu nạn. Singapore vẫn còn người nghèo, vẫn còn người khổ. Có một số người đưa tiền đưa gạo cho cư sĩ Hứa Triết, bà lại đem cho những người nghèo khổ này thực hành vô số phương tiện trừ chúng khổ. Đây là một tấm gương rất tốt. Chúng ta ngày ngày đọc kinh giảng kinh, đúng là tam bảo gia trì. Hứa Triết thì hiện tấm gương này cho chúng ta noi theo. Nhà Phật nói tam chuyển pháp luân, thị chuyển, khuyến chuyển. Cư sĩ Hứa Triết làm chứng chuyển, làm chứng minh cho chúng ta. Thọ mạng của con người, nói thật, đáng lý sống đến 200 tuổi. 200 tuổi là bình thường. Không sống đến 200 tuổi đều do tự mình hủy hoại mình. Điều gì hủy hoại? Phiền não hủy hoại. Quý vị có phiền não? Ngạn ngữ thường nói, âu lo có thể khiến con người già đi. Vì sao quý vị già? Vì quý vị có âu lo. Vì sao quý vị có bệnh? Vì quý vị có phiền não. Tham sân si gọi là ba độc, đó chính là bệnh căn của mình. con người không có tham sân si, nhổ sạch bệnh căn, không sanh bệnh. Quả thật không sai. Cư sĩ Hứa Triết 101 tuổi không hề sanh bệnh. Bà nói với chúng tôi, bà chưa từng sanh bệnh. Vì sao không có bệnh? Vì bà không có tham sân si. Bà không già vì bà không có ưu lo. Xưa này chưa từng có ý niệm nghĩ cho bản thân. Bà không có ưu lo. Khởi tâm động niệm đều vì người khác, vì muốn an lạc chư chúng sanh. Người ta làm được, chúng ta cần phải học tập. Nếu tu học theo phương pháp này, quý vị chính là vô biên tịnh hoa nhãn Bồ Tát. Ở đây hoa là biểu pháp, hoa tượng trưng cho nhân. Ta tu tịnh nghiệp ở đây, tịnh nghiệp chánh nhân. Vô biên là chỉ cảnh giới, tức ngày nay chúng ta nói không có tâm phân biệt, tức vô biên. Có tâm phân biệt, tức có biên tế. Không phân biệt, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Gặp khổ nạn, nhất định cứu giúp. Cho dù là địch nhân, oan gia đối đầu, gặp khổ nạn cũng phải giúp. Họ là một chúng sanh đau khổ, không thể vì họ có lỗi với mình mà không quan tâm đến họ. Như vậy quý vị không phải là Bồ Tát, mà là phàm phu. Bồ Tát vô ngã, Bồ Tát vô tư. Chúng thần cũng vô ngã, chúng thần cũng vô tư. Ở đây tôi tiếp xúc với lãnh tụ của chín tôn giáo lớn. Tôi nói với họ, tôi thấy thần chúng trong tất cả các tôn giáo đều là chư Phật Như Lai hóa thần. Trong kinh này nói như vậy, đáng dùng thân Thượng Đế để độ, họ liền hiện thân Thượng Đế. Đáng dùng thân Đại Phạm Thiên Vương để độ, họ liền hiện thân Đại Phạm Thiên Vương. Ấn Độ giáo thờ Đại Phạm Thiên. Tôi thấy toàn là chư Phật Như Lai. Tất cả đều là chư Phật Như Lai. Câu thứ hai tôi nói với họ, nếu đứng trên lập trường của quý vị để thấy, chư Phật Bồ Tát chính là hóa thân của Thượng Đế, là hóa thân của chúng thần, hóa thân của Đại Phạm Thiên Vương, là một không phải hai. Như vậy trên phương diện lý niệm của chúng ta đều bình đẳng. Chướng ngại cơ bản trên mặt lý niệm được đột phá, còn lại đều là tiểu tiết. Do đó chúng ta thật sự thực hành hằng thuận và tùy hỷ. Đối với tôn giáo bất đồng, chủng tộc bất đồng, sanh khởi tâm cung kính chân thành, yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ chân thành. Giúp họ tức giống như giúp mình vậy, tuyệt đối không hề phân biệt so đo. Người ta muốn hỏi, pháp sư, vì sao thầy làm như vậy? Ở đây quý vị nghe Kinh Hoa Nghiêm đều biết, trong Kinh Hoa Nghiêm chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta làm như vậy. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hoàn toàn thực hành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta không uổng công học kinh này. Chúng ta học thật, không thực hành nghĩa là không chân thật, thực hành mới chân thật. Chúng ta khẳng định Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là bộ sách giáo khoa dạy về văn hóa đa nguyên. Muốn thực hành văn hóa đa nguyên nhất định phải thực hành bộ kinh này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.